Xin chào mọi người. Thật ra cái cảm hứng để mình thu tập podcast này là nó diễn ra lâu lắm rồi, mà do mình cứ bị thu hư á, cho nên là mình tới bây giờ mới ngồi xuống thu, nhưng mà mình không biết là cái tập này có được thu thành công hay không. Thôi thì mình cứ thu thôi mọi người. Khi mà mình mới đầu mình nghĩ tới cái chủ đề này á, thì mình cũng có một cái sự băn khoăn. Mình không biết là mình có thể chia sẻ nó một cách khách quan nhất có thể, để không gây ra cái sự tiêu cực hay là cái sự tích cực quá cho cái chủ đề này. Tại khi mà nhắc tới từ một mình thì thường thường người ta cứ có cảm giác là một người không có kết nối được với ai, một người rất là cô độc và cô đơn, làm mọi thứ một mình. Thì đúng, về mặt thực tế thì cảm giác một mình là cảm giác chỉ có một mình luẩn quẩn trong cuộc sống của mình, và mình làm mọi thứ một mình quyết định mọi thứ một mình suy tư hay mình buồn cũng một mình không biết mình có vui không, nhưng mà theo định nghĩa của mình, cảm giác một mình là làm mọi thứ, tất mọi thứ đều một mình. Điều đó có tốt không hay điều đó có không nên không? Thì dạo này mình xem trên mạng xã hội khá là nhiều bạn trẻ hay up những cái clip là đi du lịch một mình, hay đi cà phê một mình, đi xem phim một mình, làm một cái việc gì đó một mình. Hoặc là trên YouTube mình coi thì có vài cái video về chuyện là một ngày sống một mình ở một cái đất nước nào đó như thế nào. Thì bắt đầu mình có cái sự quan tâm hoặc là chú ý nhiều hơn tới cái chủ đề này. Thật ra cái cảm giác này thì mình không xa lạ, tại vì mình cũng đã trải qua và cũng có những cái trải nghiệm riêng của bản thân rồi. Nhưng mà hồi trước giờ thì mình không suy nghĩ nhiều về nó. Kiểu như là mình không muốn nhắc tới nhiều. Mình nghĩ là một phần lý do là có một cái nỗi sợ bên trong bản thân mình khi mà đối mặt với cái cảm giác một mình đó, nó gây cho mình cái cảm giác tiêu cực. Nhưng mà dạo gần đây thì mình lại có một trải nghiệm khác, mình cảm thấy là mình tích cực hơn, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ thử chia sẻ trong một tập podcast. Mình nghĩ là mọi người cũng hiểu và định nghĩa được cái cảm giác một mình là như thế nào. Thì mình cứ làm mọi thứ một mình thôi. Thật ra mình bắt đầu biết đến và sống trong cái cảm giác một mình đó khi mà mình vào đại học. Thời cấp 2 và cấp 3 thì mình không có gặp cái trường hợp là bị cô lập trong lớp, hay là các bạn nghỉ chơi không chơi với mình, mà thời cấp 2, cấp 3 thì mình lại vui đùa với nhóm bạn của mình, và mình luôn luôn hạnh phúc về cái thời gian đó. Cho đến những năm đại học thì do là lên đại học thì lớp này thì học với người này, môn kia thì học với người khác, cho nên là nó ít có sự kết nối hơn. Và mình bắt đầu cảm giác của việc là sống trong cuộc sống của người lớn, cho nên là mình tò mò về thế giới nhiều hơn, và mình bắt đầu tự mình tìm hiểu về thế giới, tìm tòi về mọi thứ xung quanh mình. Cho nên là thời gian đại học thì mình làm nhiều việc một mình khá là nhiều. Thời đại học là mình đã từng đi du lịch một mình luôn rồi. Nhưng mà lúc đó thì mình nói sao ta, mình chưa có trải nghiệm quá sâu sắc cái chuyện một mình đó. Tại vì mình vẫn còn những cái lớp học, những cái bài tập nhóm hay là những cái câu lạc bộ sinh hoạt trong trường, đại học thì mình vẫn có hội nhóm với bạn này bạn kia, mặc dù không quá thân thiết. Nhưng mà phần lớn thời gian của mình thì không có một mình, mà sẽ là làm cái này làm cái kia với người này với người kia. Sau này thời gian mình đi làm thì nếu mà mình nhớ lại thì mình cũng ít có cái cảm giác một mình đó. Và cái cảm giác một mình chỉ cảm nhận nhiều nhất khi mà mình phải đi mình đi đào tạo ở nước ngoài tầm 2 tháng. Thì do lúc đó là mình sống xa gia đình, có một mình là người sống ở một cái đất nước xa lạ, thì tất nhiên là cái cảm giác một mình nó sẽ rất dễ ập đến. Cho nên là mình hiểu được đôi chút cái cảm giác của những bạn du học sinh hay là những bạn qua nước ngoài làm việc, nhất là thời gian đầu rất là nhớ nhà vì mình sống trong một cái cộng đồng mình không có quen thuộc. Rồi mày mò tự tìm hiểu cái này cái kia một mình. Mình nhớ hoài cái cảm giác mà mình đi đào tạo ở nước ngoài đó. Mình cứ sáng đi làm xong rồi tới chiều đi về thì cũng một mình thôi. Nhưng mà đặt trong một cái ngữ cảnh là rất đông người đi cùng tàu điện với mình, hay là rất đông người trong chỗ làm việc của mình, nhưng mà mình cũng không thấy kết nối với ai hết. Và mình cảm giác rất là nhớ nhà và rất là cô đơn, và làm mọi thứ một mình. Ngay cả mình đi ăn, mình cũng đi ăn một mình. Thì đúng là cái cảm giác đó, nó thời gian đó đối với mình nó rất là buồn và nó rất là cô đơn. Mình muốn tìm một ai đó để mình có thể làm bạn, hay là mình có thể ngồi nói chuyện tâm sự nhiều hơn. Nhưng mà cái ngữ cảnh đó không cho phép mình tìm hiểu lâu dài một người bạn ở đó. Tại tầm 2 tháng là mình về rồi thì mình chỉ quan hệ xã giao với những người làm trong công ty thời điểm đó thôi. Sau này mình về lại Việt Nam mình làm việc thì mình cũng ít có trải qua cái cảm giác một mình đó nhiều. Tại vì mình nghĩ là đôi khi công việc nó cuốn mình đi, rồi drama công sở, đồng nghiệp này nọ, cho nên là mình cũng ít có cảm nhận cái cảm giác một mình đó lắm. Cho đến dạo thời gian trước khi mà mình nghỉ công việc đi làm và mình tự ra làm, thì cái vấn đề mình gặp phải là khi mình tự ra làm thì mình phải giải quyết tất cả mọi việc, tất cả mọi vấn đề một mình. Không ai giúp mình hết, mình cũng không thể nào mà tâm sự chuyện đó với ai hết. Và chỉ có mình mới có thể tự giải quyết vấn đề. Cho nên là nhiều khi mình cảm giác là mình luôn phải tự nghĩ ra cái cách nào đó để giải quyết vấn đề, dù là mình không biết phải làm gì hết. Thì lúc đó, cái thời gian đó, mình cũng bắt đầu cảm nhận sâu sắc cái cảm giác một mình. Mình lúc đó mình định nghĩa cái cảm giác một mình là cái cảm giác mình khó, hoặc là mình không thể chia sẻ được với người khác những cái mông lung trong lòng mình, hay là những cái khó khăn trong lòng mình. Nếu mà thời mình đi làm á, thì mình còn có một vài đồng nghiệp có thể cùng hoàn cảnh với mình, thì mình cũng có thể đi cà phê tám chuyện này, chia sẻ chuyện kia. Cho nên là mình ít cảm nhận cái chuyện một mình. Nhưng khi mình tự ra làm cái gì đó thì chỉ có mình mới biết rõ cái công việc mình làm nhất. Cho nên nhiều khi mình có những cái câu hỏi trong lòng, hay nhiều khi mình có những cái khó khăn mà mình không biết giải quyết như thế nào, nhưng mình cũng không thể nào chia sẻ với người khác, tại vì người khác cũng không hiểu được cái vị trí mình đang trải qua. Và mình không biết nữa, rất khó để mở lời. Cho nên là có một thời gian mà mình cảm giác rõ ràng là mình sống trong cái cảm giác một mình rất là nhiều. Và mình thời gian đó đó nha, thì mình lại sợ cái cảm giác một mình đó. Mình sợ tại vì mình không muốn cứ phải ôm hết những cái suy nghĩ ưu tư vào trong lòng. Mình bung tỏa nó ra nhưng mà mình không thể nào tìm được ai để chia sẻ cái cảm giác đó hết. Và mình lại nghĩ là những người mà mình quen biết, ví dụ những người bạn hay đồng nghiệp của mình, họ lại không ở trong cái vị trí tương tự như mình để họ có thể hiểu được cái cảm giác mà mình trải qua. Cho nên là mình chọn cái cách là mình không chia sẻ, mình chỉ tự một mình giải quyết những cái vấn đề đó thôi. Cái cảm giác của mình là mặc dù mình không biết làm gì tiếp theo, nhưng mình vẫn phải làm cái gì đó để mình giải quyết vấn đề của mình. Tại vì mình biết là những người xung quanh mình hoặc là những người mình quen biết không có khả năng hoặc là không thể giúp mình. Thì cái thời gian đó mình có cái cảm giác sợ, nhưng mình nói ngay từ đầu là mình sợ cái cảm giác đó và mình luôn luôn gọi là trốn tránh, tránh né nó bằng cách đi cà phê với người này, đi ăn với người kia, cố gắng chia sẻ nó ra. Tại vì mình nghĩ là mình nên bộc lộ nó ra chứ không là mình trầm cảm mất. Nhưng tới một cái thời điểm mình phát hiện ra là cái chuyện mình chia sẻ ra hoặc là mình nói ra cái nỗi lòng của mình, nhưng nếu mà nói không đúng người thì có thể mình cũng không giải tỏa được cái cảm giác một mình đó. Mình không muốn đổ lỗi cho cái người nghe hoặc là cái người gặp mình để tâm sự, tại thật ra là người ta đã bỏ thời gian ngồi nghe câu chuyện của mình rồi. Nhưng mà cái mình cảm nhận được là thật sự người ta không trải qua cái vị trí như mình trải qua. Mình nói ví dụ như bạn của mình là một người làm công ăn lương, thì người ta sẽ không hiểu được những cái áp lực của mình khi mình phải tự ra mình làm và mình phải tự giải quyết các bài toán về chi phí, về vận hành, về hư cái này hỏng cái kia, ai làm, ai chỉnh. Nhưng người ta là cuối tháng người ta nhận lương, còn mình là cuối tháng mình không có cái, mình sẽ không nhận lương tự động từ một ai hết, mà mình phải tự tạo ra tiền cho mình. Thì mọi người hiểu là cái ngữ cảnh của mình sống và ngữ cảnh của cái người kia sống nó khác nhau, cho nên là rất khó để chia sẻ hoặc là rất khó để người ta có thể hiểu được và giúp được mình. Thì khi mà mình thử chia sẻ nỗi lòng mình ra và mình cảm giác là người ta phía bên ngoài họ không thật sự hiểu và họ cũng không thể nào giúp được, thì mình lại thấy là cái việc mình, cái cảm giác một mình đó, cái việc mà mình phải giải quyết mọi thứ một mình đó, nó cũng sẽ ổn thôi. Theo một cách là tại vì mình, bản thân mình là mình hiểu cái vị trí của mình nhất, mình hiểu cái con đường mình đang đi nhất. Cho nên thật sự nếu mà mình có một cái khó khăn hay có một cái nỗi lòng gì đó trong lòng, thật là may mắn nếu mà bạn tìm được cái người cùng hoàn cảnh, hay là họ hiểu và họ có thể hỗ trợ bạn theo một cái nghĩa nào đó. Nhưng mà mình nghĩ là không phải ai cũng sẽ may mắn tìm được người đó. Và nếu mình không may mắn tìm được người đó thì mình cũng không cố để tìm một người nào đó lấp vào cái sự trống trải của mình. Dạo gần đây mình có một chuyến đi, và cái chuyến đi đó mặc dù mình làm việc trong một cái tập thể rất là đông người, nhưng mà lâu lâu mình vẫn có thời gian mình làm việc riêng một mình. Và thật sự thì cái cảm giác của mình khi mà mình có cái khoảng thời gian mình được tự làm việc riêng cho bản thân mình thì mình cảm giác rất là hạnh phúc và thanh thản. Vì cái thời gian đó mình chỉ dành cho bản thân mình thôi. Và mình cảm thấy hoàn toàn ổn khi mà không chia sẻ cái không gian riêng tư đó với một người nào khác hết, mà chỉ là một mình làm công việc đó thôi. Không biết là nói ra nghe có khó hiểu không, nhưng mà mình trải nghiệm cái cảm giác một mình từ cái giai đoạn mà mình sợ hãi cái cảm giác đó, mình né tránh cái cảm giác đó, tới cái việc mà mình cố tìm một người để lấp vào cái khoảng trống cô đơn đó. Và từ cái giai đoạn đó mình chuyển sang một cái giai đoạn là mình không tìm được cái giải pháp từ bên ngoài, và mình cảm thấy là vẫn ok thôi, rất là ổn thôi nếu mà mình giải quyết mọi thứ một mình tiếp tục như vậy. Có nghĩa là mình lại một mình như vậy nữa, mình làm tất cả mọi việc, mình giải quyết tất cả mọi vấn đề cuộc sống của mình, hoặc là mình làm cái việc gì đó một mình thôi, không có ai hết, và mình hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc với chuyện đó. Không phải là mình cổ vũ cái chuyện là bạn cứ một mình hoài đi, hay là bạn cứ làm mọi thứ một mình đi, ok ổn hết. Mình chỉ chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình từ cái cảm giác khi mà mình sợ hãi cái cảm giác một mình đó, sang một cái trạng thái là mình bình thản đón nhận nó, và mình hoàn toàn ok và ổn khi làm mọi thứ một mình, giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của mình một mình, đưa ra những cái quyết định một mình. Đúng là đôi khi mình sẽ có cái cảm giác cô đơn, mình thừa nhận đôi khi mình sẽ có cảm giác cô đơn khi mà thấy là mình cứ một mình làm tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng mà mình lại cảm nhận là dù là mình cô đơn trong hoàn cảnh đó, nhưng mà mình hạnh phúc và mình ổn khi làm mọi thứ một mình đó, thì cái cảm giác đó nó còn ok hơn cái việc là mình cố gắng chia sẻ cuộc sống với mình với một cái người nào đó không thích hợp. Mình không cổ suý tới cái chuyện là yêu đương nha, mình nói chung tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu mà mình có một cái vấn đề gì đó và mình kiểu như là mình tự định nghĩa được là cái chuyện này nếu mà mình chia sẻ với người bạn thân của mình đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề, hoặc là mình đã thử chia sẻ rồi mà mình cảm giác là cái cảm giác cô đơn của mình nó vẫn còn đó, vậy thì giải pháp kết nối với thế giới bên ngoài nó không phải thật sự là giải pháp, mà mình lại quay về lại với chính mình. Và nói sao ta, và hài lòng với cái chuyện mà mình đang làm một mình đó, và tìm cách để cảm thấy là mình cũng ổn khi làm mọi thứ một mình. Mình không biết làm sao để mình chuyển từ cái cảm giác sợ hãi sang cái cảm giác rất bình ổn với cái việc làm mọi thứ một mình. Nhưng mà hiện tại thì mình sống trong cái cảm giác là nếu có một số thứ mình biết là mình sẽ chia sẻ được với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài ở đây là bạn bè xung quanh mình, những người đồng nghiệp cũ của mình, ba mẹ mình, chị em bạn gì với mình. Có những vấn đề mình sẽ chia sẻ được thì mình sẽ chia sẻ ra. Nhưng mà có những vấn đề mình hiểu là có chia sẻ ra thì cũng không giải quyết được cái ngọn ngành của vấn đề, thì mình cảm giác là ok, rất ổn thôi nếu mà mình làm chuyện đó một mình giải quyết cái chuyện đó một mình. Và mình thấy á, là trong cái thế giới nó càng ngày càng phức tạp như bây giờ. Phức tạp ở đây là càng có nhiều cái hình thức giải trí khác nhau, những cái nền tảng giải trí khác nhau, và con người càng có nhiều cái lựa chọn khác nhau. Con người dần trở nên phức tạp hơn, cho nên là để tìm được một người có thể là thỏa mãn hay là giải tỏa được cái áp lực cô đơn hay cô độc nó rất là khó. Có nghĩa là cái người nào họ có thể chia sẻ hoặc là tâm sự được với đúng cái điểm mà mình đang cảm thấy khó khăn, hay là cái điểm mình đang cảm thấy yếu đuối, nó không dễ. Cho nên là mình thấy là càng về sau, con người người ta càng có xu hướng một mình nhiều hơn, là có nghĩa là xu hướng cá nhân hóa. Theo mình thì cái chủ đề hoặc là cái cảm giác một mình này, nó quan điểm cá nhân thôi nha, nó không tệ. Mình không gọi nó là xu hướng của thời đại, mà nó chỉ là cái cảm giác một mình lúc sau này nữa. Thì mình lại định nghĩa nó theo cái kiểu là mình tận hưởng mọi thứ theo một cách riêng của bản thân mình, mà không phải phụ thuộc hay chờ đợi một cái sự hỗ trợ từ bên ngoài. Và mình hoàn toàn ổn và hạnh phúc với cái không gian một mình đó. Mình cũng không có ý kêu gọi hay là nói mọi người nên thử tập trải nghiệm cái cảm giác một mình này. Tại mình nghĩ là vẫn nên có những thời gian mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mình trò chuyện với người này, mình ăn uống với người kia, để có những cái gọi là cái giải tỏa ra cái thế giới bên ngoài. Nhưng mà sẽ có những thứ mình không thể nào mình chia sẻ được với thế giới bên ngoài, những cái nội tâm sâu kín, hay những cái vấn đề riêng tư thầm kín, hay những cái khó nói, cái suy tư về con đường mình đang đi, hay là bản thân mình thật sự muốn gì. Thì cái thế giới bên ngoài nó không đáp ứng được những cái nhu cầu đó, thì mình nghĩ là cái việc tận hưởng cái cảm giác một mình đó nó rất có ích. Nó có ích theo kiểu là mình có thời gian để mình tự nói chuyện với bản thân mình, hoặc là mình tự đặt câu hỏi với bản thân mình rất là nhiều, hoặc là mình tự ngồi làm mọi thứ một mình rất là nhiều, thì mình sẽ càng biết hơn về bản thân mình. Và theo trải nghiệm của mình cho đến bây giờ thì mình nói là mình không thích thì không phải, nhưng mà mình hoàn toàn ổn với cái việc mà phải làm mọi thứ một mình khi cần. Và mình không biết là nói là mình không sợ thì có hơi tự tin quá không, nhưng mà khi cần phải làm mọi thứ một mình trong một hoàn cảnh bất buộc nào đó thì mình sẽ rất hạnh phúc để làm chuyện đó. Tại vì mình nghĩ là cái việc một mình đó, nếu mà mình cảm thấy hạnh phúc trong cái không gian một mình đó của mình, thì điều đó hoàn toàn ổn. Điều đó không có nghĩa là mình trầm cảm hay mình tiêu cực hết, mà mình chỉ đang tận hưởng cái không gian một mình của mình. Khi mà mình biết là thế giới bên ngoài sẽ không đáp ứng được cái mong muốn của bản thân mình. Tất nhiên mình nói rồi, nó sẽ rất may mắn nếu mà mình tìm được mỗi người có thể là hỗ trợ hay là đồng điệu được cái cảm xúc của mình lúc đó. Nhưng mà rất khó, tại vì mỗi người lại có những cái suy tư, những cái nỗi niềm riêng mà không phải ai cũng có thể hiểu giúp cho ai. Và mỗi người lại rơi vào những cái hoàn cảnh, hoặc là đi trên những chặng đường khác nhau, cho nên rất khó để thật sự chia sẻ và thật sự thấu hiểu. thì mình nghĩ là cái cảm giác một mình đó đôi khi nó lại tốt hơn là cái việc mình cố chia sẻ ra, cố đổ ra, tuôn trào ra những cái cảm xúc mà không đúng người, thì nó cũng không giúp ích hơn cho cái tình huống đơn độc hay cô độc đó. Và cái trải nghiệm gần đây mà mình trải qua, khi mà mình rất hạnh phúc trong cái khoảng không gian riêng của mình, trong một cái chuyến công việc mình đi xa, thì mình lại thấy là nếu mà mình tìm được cái sự mãn nguyện và hài lòng khi mà mình làm mọi thứ một mình, thì điều đó tốt thôi, điều đó không có gì là tiêu cực hay là không có gì là tự kỷ cả, mà chỉ là mình đang tìm được một cái thú vui một mình mới của mình. Và mình không nghĩ cái trạng thái đó là một trạng thái tiêu cực mọi người. Hiện giờ mình không nghĩ cái trạng cảm giác một mình là một trạng thái tiêu cực, mà mình nghĩ là nó chỉ là một trạng thái của cuộc sống. Đôi khi mình sẽ đi với người này, đi với người kia, nhưng mà nó chỉ là một cái giới hạn nào đó thôi. Sau đó mình lại dành thời gian làm mọi thứ, giải quyết mọi thứ một mình. Và chuyện đó cũng bình thường thôi. Và mình cảm giác hiện giờ thì mình cảm giác bình thường với chuyện đó. Mình không nói là hạnh phúc, vì mình cũng không muốn tạo cái cảm giác quá tích cực đối với cái trạng thái một mình. Mà điều mình rút ra ở đây là có những thứ mình nên trải qua một mình để mình có một cái chiêm nghiệm nào đó của riêng bản thân mình. Và mình nghĩ là cái cảm giác một mình đó, nếu mà mình dám đi sâu tận cùng với nó, thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề của bản thân còn hơn là mình cố ép bản thân tiếp xúc với thế giới bên ngoài và tìm những cái phương pháp từ thế giới bên ngoài. Chưa chắc nó hiệu nghiệm đối với bản thân mình. Mình không biết cái podcast này nghe khó hiểu không, nhưng mà mình chỉ đang chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân thôi. Cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.